đối xử với họ như là những kẻ đồng hành. Thứ nhất, ta thấy lúc nào Thân Loan cũng nói mình là đệ tử của Pháp Nhiên. Chính những người đệ tử ấy cũng nghĩ rằng họ là môn hạ, huynh đệ và học trò của Pháp Nhiên. Bằng chứng khi Thân Loan tuổi đã 84-85 vẫn còn sưu tập những pháp ngữ của Pháp Nhiên và những hình ảnh của thầy mình để biên thành Tây Phương Chỉ Năm Sao gồm 6 quyển và trao lại cho các đệ tử. Đến khi niên cao vào tuổi 87 lại biên soạn tác phẩm Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, tác phẩm chính về Pháp Nhiên, hoặc viết về sách về Thánh Giác và Long Quán. Những bậc đàn anh của Thân Loan, môn hạ của Pháp Nhiên, ai đọc những lời dạy của Pháp Nhiên một cách chính thức được truyền đạt đều kính quý. Thật là hay. Ngay cả ở trong những ngày cuối đời, Thân Loan vẫn thường hay dẫn dụ những pháp ngữ của Pháp Nhiên hoặc những thư từ còn để lại và giải thích cặn kẽ với tất cả lòng thành dành cho pháp môn chuyên tu niệm Phật. Phật tử chân chánh. Thứ hai, tất cả mọi người niệm Phật đều có nguồn gốc là đệ tử chư Phật và Đức Thích Ca. Tác phẩm Tín Văn Loại, dịch nghĩa: Phật tử chân chánh là những người đệ tử của Phật. Đã là đệ tử của Phật Thích Ca và chư Phật đều trở thành hành giả có tâm kiên cố như kim cang. Ngài thiền đạo theo những kinh điển mà Đức Thích Ca giảng dạy, thuận theo chủ ý lời dạy của chư Phật. Ai tùy thuận bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà là chân Phật tử. Lời nói này được chú thích rõ ràng. Lại nữa, Đức Thích Tôn dạy về sự niệm tin rằng, hãy tin rằng những hành giả niệm Phật phát nguyện vãng sanh qua bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà là lời chân thật, phù hợp với chủ ý của Đức Thích Ca. Họ là những Phật tử chân chánh. Thứ ba, hành giả niệm Phật phải xác nhận rằng là đệ tử của Phật A Di Đà, vì hành giả niệm Phật được giáo huấn rất căn bản theo bổ nguyện của Phật A Di Đà. Tất cả chúng sanh và kể cả mọi người là những người con gần gũi thân thiết, được đối xử một cách bình đẳng với tinh thần đại bi, bình đẳng cứu độ tất cả chúng sanh là nương vào tha lực niệm Phật nhất niệm. Đó là quyết định vãng sanh. Chúng ta phải hồi hướng niệm Phật này. Đức Phật và chư vị tổ sư chỉ cho họ con đường niệm Phật để tương ưng với bổ nguyện. Với nguồn gốc ấy, chúng ta niệm Phật trong bổ nguyện lực của Phật A Di Đà. Đúng hơn, Phật A Di Đà chỉ bày cho chúng ta niệm Phật. Điều này những kẻ thiện tri thức vốn còn là phàm phu, nếu tự cho mình là hành giả tự lực niệm Phật, chẳng khác nào con rối tự khoa trương về sự ngạo mạn của mình. Những hành giả niệm Phật như thế cũng là đệ tử của Như Lai và là huynh đệ bạn hữu với nhau, nên tôn trọng nhau và đối xử với nhau bằng đạo tình thân thiện và trang nghiêm. Họ có thể được gọi là những người đồng hành về tịnh độ, có tính cách luân lý vậy. Như vậy, với người niệm Phật theo tịnh độ chân tông thường là những người nghe pháp và những đệ tử ngồi nghe đó thường nghĩ nhớ ân Phật và ân sư trưởng, xác quyết nơi tự thân, không nghĩ mình là một vị thầy bị dao động bởi sự ngạo mạn. Mọi người hãy cùng đi và yêu thương nhau, dắt tay nhau về tịnh độ. Qua sự từ bi, hãy phát tâm niệm Phật và sẽ được hỗ trợ bằng tam đại từ bi. Có quá nhiều yếu tố khổ đau thật đáng thương trong đời sống này, dù rằng muốn hóa giải tất làm sao được. Bởi vì dù có lòng từ bi đấy, nhưng chỉ giới hạn trong khả năng tự lực mà thôi. Dẫu có giúp cũng chỉ được nửa chừng. Nhưng nếu chúng ta phát tâm niệm Phật, họ liền được Phật cứu độ. Đó mới thật là tâm đại từ bi, hoàn toàn thể hiện qua niềm tin và kính ngưỡng. Điều 4. Thánh Điển, trang 834. Sự cảm nhận của nỗi đau. Quán kinh dạy rằng, tâm Phật chính là tâm đại từ bi nhiếp hóa tất cả chúng sanh, gọi là vô duyên từ. Tâm đại từ mang lại niềm vui và tâm đại bi loại trừ khổ đau. Căn cứ trên từ điển, từ có nguyên ngữ là Maitri. Chữ này kết hợp trường trụ từ chữ Maitra có nghĩa là bạn, nghĩa đen là hữu tình, hữu nghị. Hữu tình là bình đẳng đối với tất cả mọi người. Nguyên ngữ của bi là Karuna, nghĩa là khổ đau, sầu lụy. Nghĩa đen là hít vào, có nghĩa là thâu nhận, hít vào khổ đau của nhân loại. Nói khác hơn, qua đau khổ của mình, mình sẽ đồng cảm với sự đau khổ của người khác, lòng bi cứu độ nỗi khổ đau của người khác. Tâm Phật là tâm từ bi và trí tuệ. Tuy nhiên, tâm Phật cũng gọi là đại từ bi như trong Quán Kinh. Phật A Di Đà nghĩa là đồng cảm với nỗi khổ của chúng sanh, không chỉ trong bản thể Như Lai qua tâm nguyện cứu độ là đại bi, mà còn biểu hiện ra bằng sự cứu độ nữa. Ngoài ra, Thiện Đạo còn cho rằng học Phật tức là học tâm đại bi của chư Phật, nghĩa là trước hết phải hiểu sự đau khổ của con người và phải hết lòng mong muốn cứu độ chúng sanh. Bởi vì đồng cảm với nỗi khổ đau của chúng sanh vừa là giá trị căn bản đích thực của lòng từ bi, vừa là tư tưởng và hành động của Bồ Tát. Sự giới hạn của con người. Thế nhưng, trong hiện thực chúng ta khó có thể dùng cùng đau với nỗi đau của người khác, và cũng khó có thể cùng chung khổ với cái khổ của người. Giữa mình và người có bức tường dày ngăn cách. Hơn nữa, dẫu cho có suy nghĩ như thế nào đi nữa, và dẫu có muốn đem thân này gánh chịu để cho người khác được hạnh phúc, chúng ta vẫn không thể thay thế được dù chỉ bằng một ngón tay của mình. Vì sao? Vì người ta có thể cắn ruột gan thành từng đoạn, nhưng không thể dễ dàng cắt bỏ tâm ái luyến và chấp thủ. Thế nhưng, dù tâm nghĩ thế nào đi nữa, trước cuộc sống bất hạnh này, không thể thiếu lòng từ bi. Nếu chúng ta hết lòng cần cầu cứu độ, đó là trình tạ trạng thật của cuộc sống hàng ngày mà ngôn ngữ giới hạn không thể diễn đạt cho cùng. Về già, Thân Loan ước khả sự thỉnh cầu của đệ tử về Kanto, hướng dẫn họ thực hành pháp môn này. Thiện Loan, con của ngài, lại dựa vào thế lực cha tung ra nhiều nguồn tin làm xáo trộn dị nghị trong chúng, đến nỗi môn đệ và người đồng tu lúc đó ai cũng cho Thân Loan là sai. Thân Loan phải đính chính lại những nguồn tin ấy và gửi thư đoạn tình cha con với Thiện Loan. Chính con mình mà cũng không cứu được, Thân Loan phải đau buồn đoạn tuyệt. Trong phần sau của Tam Thiếp Hòa Tán thuộc nhà xuất bản Văn Minh có một đoạn viết rằng: thị phi không biết, tà chánh chẳng phân, chỉ có mình một chút từ bi không có, lợi danh với người này cũng chẳng còn gì. Không giải quyết được tranh chấp giữa Thiện Loan và Tánh Tín, vì khoảng cách giữa Kinh Đô và Kanto quá xa xôi cách biệt. Rõ ràng hoàn cảnh ấy thật là khó phân định ai đúng ai sai, cho nên phải nói thị phi không biết, tà chánh chẳng phân, chỉ có mình. Làm cha mà không cứu được con quả là bất lực và xấu hổ, nên phải tự nói rằng một chút từ bi không có. Tiểu từ tiểu bi là cách nói ngược lại với tấm lòng đại từ đại bi mà chư Phật có thể cứu độ được cả vạn người. nhân duyên mình đối với đứa con ruột quá tệ, một chút từ bi phàm phu đối với nghĩa chồng vợ, anh em, thầy trò chẳng có. Ôi, lòng từ bi sao mà nhỏ hẹp. Tuy gọi là thầy trò, nhưng không có khả năng dạy dỗ con mình, không có năng lực truyền trao Phật Pháp cho môn đồ, đồ đệ, đệ tử. Cho nên, nghĩa thầy trò cũng lung lay chấn động. Danh ấy chỉ là tham ái thế gian, cho nên Ngài nói, lợi danh với người này cũng chẳng còn gì. Trước đây, trong phần hòa tán này, tôi không thể nói nên lời và nghĩ rằng tâm trạng buồn đau thấm thiết vỡ ra đến tuyệt vọng. Đại bi của Như Lai. Thế nhưng, tâm người niệm Phật được bao dung che chở trong đại bi của Như Lai. Những thương, ghét, buồn đau, khổ não của con người sẽ được Đức Phật A Di Đà giang tay tiếp độ. Với bổ nguyện đại từ đại bi bao la vô lượng, Đức Phật luôn luôn quan sát, sẵn sàng cứu độ và tiếp dẫn chúng sanh đến nơi không vươn tới được. Thế cho nên, trước khổ đau, con người có thể bất lực với khả năng tự lực của mình. Nhưng nếu mong mỏi được cứu độ, được ánh quang minh chiếu soi và thiết tha niệm Phật, chư Phật sẽ đưa tay tiếp độ, dù cho tay vương không tới. Ngay khi phát tiếng niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, Đức A Di Đà Như Lai liền làm cho thân ta giống như thân Ngài. Nếu không được như vậy, Đức A Di Đà Như Lai không tự tại cứu vớt chúng sanh trong đời này. Cứ giữ niệm như thế, chúng ta sẽ được cứu độ, nhất tâm niệm Phật, được tâm đại từ đại bi gia hộ. Chính là ý nghĩa của những lời nói trên. Trong bi tháng thuật hoài, thân luân thường thuật tâm ấy một cách bi ai. Lòng từ bi nhỏ nhất cũng không có nơi thân, không làm lợi ích được gì cho hữu tình. Thuyền của Như Lai khó thành, làm sao vượt qua được biển khổ. Tâm hoan hỷ lành mạnh. Niệm Phật sâu dày như lòng hăng hái hoan hỷ của tâm. Nếu niệm Phật mà tâm hoan hỷ có quá ít, thì niềm vui chẳng ra khỏi trời đất. Như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu mong được mau về tịnh độ? Câu hỏi của Duy Viên. Điều chính của tháng nhị sao chép lại việc đối thoại giữa Thân Loan và Duy Viên. Dù phần đầu điều 10 tháng nhị sao, Duy Viên hoặc ai đó trong môn đệ chép lại pháp ngữ của Thân Loan khi Ngài đối đáp với môn đệ, nhưng khác với điều chính, có thể được giảng lược chỉ có câu trả lời mà thôi, không có câu hỏi. Nhưng những câu hỏi thật ý nghĩa của Duy Viên được ghi lại đầy đủ ở đây. Câu hỏi như sau. Theo pháp môn niệm Phật vãng sanh có hai vấn đề. Thứ nhất, khi niệm Phật mà hăng hái quá, pháp lạc không tuôn ra. Thứ hai, muốn mau về tịnh độ nhưng không có nguyện tha thiết vãng sanh. Rõ ràng là giữa pháp môn và thực tế là hai phạm trù trái ngược nhau. Hiển nhiên, pháp môn này dành cho những người còn sống niệm Phật vãng sanh, nhưng thật không đơn giản vì kết quả có thể nói nằm ở niềm tin và tâm của họ. Song không hiểu tại sao Duy Viên chẳng tư duy để lãnh hội, ngay cả trả lời của Thân Loan cũng không giải rõ vấn đề chính xác được. Bây giờ, lần lượt đi sâu vào câu hỏi đầu tiên thuộc về vấn đề ý thức. Vui với giáo pháp. Bổn nguyện của niệm Phật bản sanh được nói rõ trong phần cuối của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong đó, Đức Thế Tôn giảng rất rõ về cốt yếu của pháp môn này. Có một đoạn gọi là Phần Phú Chúc Lưu Hành. Phật phó chúc cho Bồ Tát Di Lạc trong tương lai rằng: ai nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tâm liền sanh hoan hỷ, không còn một niệm khác, sẽ được lợi lạc rất lớn, công đức vô lượng. Ai nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tin và biết rằng các đức Như Lai sẽ cứu độ, sự hoan hỷ này cảm động đến trời đất. Chỉ cần niệm lên một tiếng, được Phật A Di Đà đem công đức bao phủ toàn thân, vì danh hiệu ấy có đầy đủ công đức, tất nhiên sẽ thành Phật. Thật lợi ích vô cùng, giống như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới đang bị lửa nóng thiêu đốt này. Thật diễm phúc cho những ai được nghe giáo pháp. Hơn nữa, trong tịnh độ hòa tán với tất cả thiện tâm, Thần Loan nói như sau: như trong đại thiên thế giới, nhìn thấy lửa đốt cháy, ai niệm danh hiệu Phật chứng được quả bất thối. Khổng Tử có dạy rằng: sáng nghe được đạo, tối chết cũng yên tâm. Ở trong nhà lửa